Mãng Hoang Kỳ, chương 1367, góc truyện audio.com, xin hỏi tiền bối, Kỳ Ninh hỏi, lệnh phù có thể ngắt trái cây tổng cộng có bao nhiêu?
Tổng cộng có 9 phần, tương ứng với 9 đại khu vực.
Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói, 9 đại khu vực, mỗi một khu vực đều được gieo trồng một loại thần thục khác nhau. Đạt được một phần lệnh phù thì có thể đạt được tất cả trái cây thần thục ở bên trong khu vực tương ứng. Tất cả trái cây trong một khu vực, Kỳ Ninh Cửu Trần đều sợ tới mức ngây người. Ví dụ như khu vực thứ ba của ta này vậy, chỉ cần các ngươi đạt được lệnh phù thứ ba, như vậy tổng cộng 108.000 quả trái cây ở chỗ ta, ta sẽ tự tay ngắt lấy tặng cho các ngươi. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói, Kỳ Ninh lập tức có quyết định, mặc kệ như thế nào, nhất định phải liều, cố gắng đạt được nhiều lệnh phù hơn một chút. Bởi vì mỗi một khối lệnh phù đều đại biểu cho vô số trái cây. Tiền bối, Cửu Trần cũng hỏi, những trái cây này dùng để làm gì vậy?
Luyện đan, sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Luyện chế một ít linh đan trong truyền thuyết, đủ để khiến cho bất kỳ một vĩnh hằng đế quân nào đó cũng phải điên cuồng.
Kỳ Ninh thì truy vấn, tiền bối, 9 đại khu vực trái cây trong khu vực nào là chân quý nhất?
Lệnh phù có 9 phần, đến lúc đó đương nhiên sẽ phải chém giết để tranh đoạt thứ chân quý nhất a.
Tiểu gia hỏa nhà ngươi rất là thông minh a. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nở nụ cười nói.
Ta nói cho ngươi biết a, lệnh phù thứ 9 kia chân quý nhất, những trái cây kia 10 vạn hỗn độn kỳ nguyên mới thành thục được. Giá trị của lệnh phù thứ 8, thứ 7, thứ 6 thì tương đương. Trái cây của bọn chúng đều phải có 9 vạn hỗn độn kỳ nguyên mới có thể thành thục. Lệnh phù thứ 3, thứ 4, thứ 5 là 6 vạn hỗn độn kỳ nguyên mới thành thục. Trái cây trong lệnh phù thứ nhất, thứ hai thì xếp hạng cuối cùng, 3 vạn hỗn độn kỳ nguyên mới có thể thành thục được.
Hai mắt Kỳ Ninh sáng lên, lập tức ghi nhớ, tạ ơn tiền bối, Bắc Minh, chúng ta liên thủ lại nhất định có thể cướp được mấy khối a.
Cửu Trần nói, ha ha, lần này đạo quân đỉnh phong tới đây cũng không ít, hai người các ngươi có thể cướp được một khối cũng đã không tệ rồi.
Sinh vật bùn đất hình người màu đen cười ha hà, sau đó thân thể hắn bắt đầu tiêu tán, vô số bùn đất đều sụp đổ xuống bên dưới.
Sau khi hàn huyên với thần thục sứ này, tinh thần của ta lập tức đề cao lên gấp trăm lần a.
Cửu Trần cười hắc hắc, đi chúng ta tiếp tục xong.
Được, Kỳ Ninh cũng tràn ngập ý chí chiến đấu.
Giết, Kỳ Ninh và Cửu Trần đều kề vai sát cánh tiếp tục đi phía trước sông. Sau khi nói chuyện phiếm với thần thục sứ, trong lòng Kỳ Ninh cũng đã càng thêm hiểu rõ. Đây là nơi mà Tây Tư tộc kiến tạo ra để chuyên môn ma luyện cho các đạo quân.
Bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu, phát hiện ra chỗ thiếu hụt của bản thân a.
Đương nhiên không cho phép sử dụng hình chiếu thế giới, tất cả bí thuật đều là thủ đoạn phụ trợ. Một khi thi triển ra những thủ đoạn này, căn bản sẽ không có hiệu quả ma luyện nữa. Từ những thủ đoạn này xem ra thủ đoạn của tất cả giáp sĩ đều giống nhau, khiến cho Kỳ Ninh đối với trung cực kiếm đạo lại có rất nhiều cảm ngộ. Chỗ cửa điện của Xích Ba Điện. Siêu siêu siêu, có vô số thân ảnh đồng thời vọt vào cửa điện Xích Ba Điện.
Góc truyện audio.com, bọn hắn thậm chí cũng không có tâm tình đi thưởng thức ba chữ Xích Ba Điện ở trên cửa điện.
Cái gì, bảy đạo thân ảnh này đều khiếp sợ nhìn qua hai cỗ thi thể nguy nga kia. Làn da màu đen, bộ lông màu xanh nhạt, gương mặt xấu xí, đôi mắt màu ám vàng. Đặc biệt là khí tức khổng lồ mênh mông kia, khiến cho bảy vị đạo quân đỉnh phong này không khỏi khiếp sợ.
Chúa tể, bảy người bọn hắn đều có chút kinh hãi.
Bên cạnh lại xuất hiện quang mang ngưng tụ biến thành nam tử mặc áo bào màu trắng, hắn mỉm cười nhìn bảy người này, giải thích nói.
Chớ giật mình, hai người bọn họ cũng không phải là chúa tể, đương nhiên bọn hắn cũng có được chiến lực miễn cưỡng so sánh được với chúa tể. Bọn họ là khán thủ giả cường đại nhất mà Tây Tư tộc hao phí một cái giá cực lớn để luyện chế ra, chịu trách nhiệm trông coi Xích Ba Điện. Bất quá hai người bọn hắn bị giết, cuối cùng Xích Ba Điện cũng rơi vào trong tay chủ nhân của ta.
Bảy tên đạo quân đỉnh phong này và đám người Kỳ Ninh trước đó đều giống nhau, đều bị những tin tức này làm cho kinh hãi.
Trong lòng giới linh Bồ La càng thêm đắc ý, hắn vì chủ nhân nhà mình mà vô cùng kiêu ngạo.
Đám người tiểu thánh, Bắc Minh đâu rồi? Một trong bảy tên đạo quân đỉnh phong, là một đạo thân ảnh được bao phủ trong trường bào màu bạc nói, hắn chính là Hành Vân Cung Chủ. Bọn hắn đã đi tranh đoạt động minh ngọc phù rồi, ba lối đi này tương đương với ba chỗ, mỗi một chỗ đều có một khỏa động minh ngọc phù.
Giới linh Bồ La chỉ về chỗ sâu trong đại điện, nơi đó có ba thông đạo màu xanh đậm, bảy tên đạo quân đỉnh phong kia nghe xong cũng có chút nóng nảy, giới linh Bồ La tiếp tục nói.
Mấy người các ngươi cũng đừng nóng vội, động minh ngọc phù không phải dễ dàng có được như vậy a, tuy rằng so với bọn hắn các ngươi chậm hơn gần một năm. Thế nhưng vẫn có cơ hội rất lớn có thể thu tới tay.
Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải liên thủ. Bọn hắn đi vào thông đạo nào? Hiểu Mộng đạo quân ôm huyết nhận lạnh lùng nói. Bọn hắn phân tán ra, phân biệt đi vào trong ba lối đi. Giới Linh Bồ La nói. Kế tiếp đành phải nhìn vận khí của các ngươi rồi. Nói xong, thân ảnh của hắn đã tiêu tán. Trong điện, bảy tên đạo quân đỉnh phong nhìn nhau. Bắc Minh và Tử Thánh chết tiệt, hai người bọn họ lần lượt dùng hình chiếu thế giới để làm ảnh hưởng tới chúng ta, làm cho chúng ta là người đi tới cuối cùng. Bằng không mà nói, chúng ta đã sớm đến Xích Ba Điện rồi. Nói nhảm không cần thiết như vậy làm gì chứ, ngẫm lại chúng ta làm sao bây giờ. Chư vị quyết định như thế nào đi, chúng ta vốn đã chậm hơn so với bọn hắn, nếu như một mình hành động, căn bản sẽ không có hy vọng tranh đoạt tới tay. Bảy tên đạo quân đỉnh phong cũng không ngốc, rất nhanh đã đưa ra quyết định chia làm hai đội ngũ. Chỉ đội ngũ thứ nhất là Thạch Cửu, Hành Vân Cung chủ Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân. Chỉ đội ngũ thứ hai là Hiểu Mộng đạo quân, Duyên Hổ đạo quân, Thiên Tàn đạo quân. Cách chương.